Thì họ thấy là cái gì mà thấy mấy วันนี้เงินสบายมาวันนี้ผมบอกเลยก็ทายนะก็ทายแต่เราทำในทุกแบบเจ๊ก็ทายมาแล้วนะเด็กครับเด็กโกรธก็ไม่โกรธก็ผมดูให้ก็ผมบอกเลยคุณบอกดีนะแต่เราไปถึงถึงทุกวันนี้นะแค่ข้อทางตั้งอะไรอย่างนี้rồi tùy theo đi và nếu bộ tán thì phải làm pháp yết ma bắt đầu cứ yết ma thì muốn cho cái giáo sơ sơ yết ma là gì rồi lần thứ hai lần thứ ba cũng thấy tức là pháp tâm đi phải lại ba lại tức ba lần thì mình nói quy pháp quy pháp quy căn ba lần sau khi thọ pháp tâm quy được gọi là u bà tát tức là tam quy u bà tát và là quần duyên đúng không tiếp đến bậc trí tuệ nên bảo rằng thì năm tử lắng nghe cho kỹ đức như lai chánh giác nói với vua bậc khác có nhiều trình độ thọ giới khác biệt hoặc là một phần hoặc nửa phần cái chuyện nửa phần này nó phải đi tìm để làm tham khảo hay chưa tham khảo hoặc cũng có phần hoặc nhiều phần hoặc toàn phần nếu như vua bậc khác sau khi thọ tam quy không thọ năm giới thì chỉ gọi là vua bậc khác tức là vua tam quy vua khác nếu họ tam quy giữ một giới thì gọi là ưu bà tắc một phần nếu họ tam quy giữ hai giới thì gọi là ưu bà tắc kiểu phần sau khi họ tam quy giữ hai giới nếu có một giới thì gọi là không có phần thế là thật sự không nếu họ tam quy giữ ba giới bốn giới thì gọi là ưu bà tắc nhiều phần nếu họ tam quy giữ năm giới thì gọi là ưu bà tắc toàn phần nay ông muốn họ giới ưu bà tắc một phần hai giới của nó nhiều phần tức là trong bên đây đó là theo quan điểm của đại thừa mình tiểu thừa thì không có vụ này tức là khi quý vị họ tam quy ngũ giới thì phải họ ngũ giới một lúc luôn không có nhiều người họ thưa thầy có chứng họ một giới cái đó thì đó mình năm tùy thì bên đại thừa đó đại tức là gì là thông cảm chúng sinh nhiều hơn giả sử cái trình độ cô này chỉ mới họ được con giới thôi thì cho có còn một giới còn ví dụ bắt nó có năm giới mà nó đủ trình độ thì ta về thập phạm giới cũng vậy thôi nó chẳng thà họ quyết định là họ được phần nào thì cho họ còn nó nói là cô nếu không giữ được năm giới thì con cho họ thì cái đó quá hết vì là muốn họ nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh người ta chưa cho phép họ hết thì được quyền họ một hai ba phần thành ra cái đại thừa mình có cái cơ là sự thông cảm với chúng sinh nhiều hơn không có cứng nhắc không có máy móc như bên kia rất là máy móc sau khi được thọ giới tức là cái giới tử á nói lên ý mình tức là nói lên ý mình là xưa thầy hôm nay cho con hoàn cảnh gia đình con không còn phải đi mua bán thưa thầy chắc con thọ cái giới nói dối chưa được thôi cho con tạm hoãn lại không được cái đó được còn ví dụ như bây giờ con có thể dần thọ giới ví dụ như sức sắn hay thọ giới không uống rượu thì những cái đó thì tập cho phép còn hai giới bạn nữa bậc trí tuệ sẽ y theo sở thích của họ mà họ giới rồi tôi sẽ dạy cho họ họ tam quy ngũ giới trước tức là ngũ giới của tiểu thừa trước rồi sau khi mà họ ngũ giới tiểu thừa xong đó bây giờ mới bắt họ họ cái giới ngũ u bà tắc tại gia tức là bồ tát tại gia u bà tắc đại thừa sau khi đã họ giới tức là họ năm giới rồi đó thì nhân giải tiếp rằng giới pháp của u bà tắc có sáu giới cộng thì năm tử thì không hổng người hát cho mỗi người cái cúng này đâu cơ cúng này à cúng này dưa mũ có chưa có khác gì đứng gì đứng gì cái giờ cái người phải được năm hai nghìn lẻ ba ông đó thì nhớ là thì người cũng phải biết nghĩa từ thế giới rồi bồ tát đây là trong trang 50 của cái quyển giới bổn tôi thì giảng cái quyển này một lần rồi mấy năm trước bây giờ nhãn lại, nhưng mà nhãn không kỹ bằng hồi xưa nữa. Sẽ là con thấy trên 550 ở trên con cùng á. Thì mình đã giảng cái chữ giới rồi, mình nói ai chưa thì thỉnh về đọc cái Bồ Tát gọi là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch âm từ tiếng Phạn là Bồ Đề Sava, Bồ Đề dịch là giác, còn Tát Đỏ cái chữ Sava thì dịch là hữu tình, hôm nay là giác hữu tình, còn là dịch là hữu tình giác. Giác hữu tình là sao? Là cái hữu tình đã giác ngộ. Còn hữu tình giác là mình giác ngộ từ người khác, tức là cái ý nghĩa Bồ Tát là tự độ, độ tha. Có nghĩa là bất cứ đệ tử nào của Phật thể phát tâm trên cầu Phật đạo dưới độ hữu tình thì kẻ đó được gọi là Bồ Tát. Tức là quý vị tự hỏi lòng mình, còn mình có phát tâm này chưa, tức là mình muốn thành Phật và nguyện độ tất cả chúng sanh. Nếu quý vị có cái tâm đó rồi đó thì gọi là quý vị đã phát tâm Bồ Đề và quý vị được gọi là Bồ Tát. Nhưng mà Bồ Tát này gọi là Bồ Tát bán chính thức, là bởi vì quý vị chưa thọ giới Bồ Tát. Còn quý vị muốn là Bồ Tát chính thức đó thì quý vị phải đăng đàn thọ giới Bồ Tát dưới sự chứng minh của Tam Bảo, chứng minh của các thầy và các cô, và tức là Bồ Tát đại thừa, các vị Bồ Tát xuất gia đó. Thành ra nếu mà thực sự mình thương, mình mà hiểu ý nghĩa đại thừa thì mình tha thiết mình muốn làm Bồ Tát. Thì ai mà nghĩ muốn làm Bồ Tát thì mong mau đi tìm cơ hội để làm Bồ Tát giới. Tại gia thì kế đến giảng nghĩa cho biết, từ tại gia đệ tử của Phật được chia làm hai hạng: xuất gia và tại gia. Tại gia gồm hai chúng là Bồ Tát U Bà Di, Bồ Tát là ông, U Bà Di là ông ba. U Bồ Tát dịch âm từ chữ Upasika, theo nghĩa được dịch là cận sĩ nam, cận thiện nam, cận thức nam. Thế nhưng chỉ có chữ cận sĩ nam là chính xác nhất. Cận có nghĩa là thân cận, gần gũi. Sự có nghĩa là phụng sự, tức là thân cận phụng sự Tam Bảo. Người nam gọi là U Bồ Tát, người nữ gọi là U Bồ Tát. Dễ hiểu chứ ha? Chắc có gì nữa ha? Rồi. Bây giờ đến mình bắt đầu mình giảng vô cái giới đi ha. Bắt đầu cái thứ nhất, sáu giới trọng. Thì cái giới của bà ngoài cái giới năm giới á, thì đây là giới đại thừa. Mặc dù nó giống như là cái giới tiểu thừa, nhưng mà tại sao nó phải lặp lại lần nữa? Ví dụ như xứ xác nè, rồi trộm cắp nè, rồi tà dâm nè, bụng nữ nè, nó giống như bên kia. Tại sao phải họ lại? Là bởi vì cái này đó, cái giới thể này là đại thừa. Còn đã quý vị khi mà nhận thọ sáu giới trọng và năm giới kinh với cái tâm địa mà có Bồ Tề tâm rồi đó, thì công đức nó vô cùng vô tận, con đường quý vị đi thơm tha thơm nhiều. Ví dụ như đi cái mình thọ tam quy ngũ giới bên kia đó, thì mình muốn đi trong đường hẻm cũng có được đi vậy, nhưng mà đường nó chật hẹp, đi nó cập lờn khó khăn. Bây giờ quý vị từ cái trong ngõ hẻm đi bước ra đại lộ, bởi vì được ngồi chiếc xe tốt nhất Mercedes, bởi vì được thả ga ở bên đây giống như Đức, thì nó không có cái vận tốc giới hạn. Tùy quý vị chạy nhanh chạy chậm, biết tùy vào cái lực của mình. Ví dụ mình nhát ga thì chạy 30 mph, còn mà khi mà không có sợ gì đó thì chạy 160 mph cũng được ha. Thì cũng vừa bởi vì cho nên sau khi mình tắt giới rồi cũng còn một cái giai đoạn ha, cũng sư huynh đệ nhau mà ông thành Phật rồi, còn ông kêu cũng còn nặng lỗi. Thì tùy thôi, mỗi người cái căn cơ khác nhau. Nhưng mà quý vị vừa là thánh Phật rồi và còn nào là thân sinh tử, nếu mà quý vị tâm Bồ Đề vẫn còn, thì nhiều khi ông tâm sinh tử lặng lộ ra, nhiều khi ông không biết làm những cái người tạo tác đó, nếu mà làm qua nó thành Phật, công hình vô cùng, vô cùng. Bây giờ để thầy bắt đầu giờ giới nha, giới giết hại chư Phật tử sau khi thọ giới Bồ Tát tại gia, tức là Bồ Tát U Bà Tát đó, dù cho mất thân mạng, tức là cái thể nguyện này dù cho mất thân mạng, ngay đến loài trùng kiến cũng không được giết hại. Tức là khi bởi vì thật thao vậy, mình khởi tâm bình đẳng, mình kính trọng chúng sinh, bởi vì dưới con mắt của người đại thừa đó thì tất cả chúng sinh đều là Phật. Thành ra mình khi mình ví dụ như mình có đến trình độ rồi mà mình biết quán sát cái tâm Bồ Đề mình nó vững, nó lòng từ bi mà nó quảng đại đó, thì mình nhìn con kiến mình thấy là con kiến nữa. Đúng không? nó lúc đó mình nhìn nó là một cái chúng sinh mà nhiều khi nó sợ mình, thật sự nó thương vô cùng. Thật sự là một cái bước chân mình cũng cử động, mình cũng là rất là dè dặt, một cái hành động, một cái lời nói mà rất là cẩn trọng mà nhìn thương vô cùng. Ví dụ như tôi là buổi sáng thấy nó đi chim nó bay, nó ngồi đậu trên cây mình thấy cũng thương, mà mấy con ong nó bay nó hút mật mình thấy cũng thương, mình nhìn xuống tấm kháng chiến nó bộ mình thấy cũng thương. Cái lâu là tôi không biết mình là phát triển đang trên đạo phát triển, còn mình thấy mình còn nổi sân đưa tay đập cái hai đưa chân chà cái thì mình sám hối. Nếu mà còn một tác giới thì mình sám hối rất là mạnh, anh rất là mạnh. Đây nè, giảm não. Cái kênh dù cho mất thân mạng nghe đến đại trùng kiến không được chết lại 150 đó, cái chữ động động tí hồi xưa in động nhưng vẫn chịu in sắp thì nó thấy động lắm. Còn giả sử mình in màu thì nó mất tiền thôi, in trắng đen mất tiền nhiều chiếc chịu thiệt được người ta thấy. Em đặt qua đến cái năm sinh mệnh của loài trùng kiến cũng là sinh mệnh chúng ta. Nếu mình quan sát, nếu chúng ta biết yêu tiếp thân mệnh mình thì loài trùng kiến cũng biết yêu tiếp thân mệnh của chúng. Do đó chúng ta không có quyền tước đoạt sinh mệnh bất cứ loài vật nào. Bên Tây Tạng từ thống tại thừa không thể thông quan, vậy chỉ là cái phước pháp quá bình đẳng. Mình bên người tu đại thừa mà không có rõ nó thì nó chạy ra tu thiện minh sát, mà có tu được thiện thừa mình có lặng lo ngay ra thầy minh về trong đời cũng tu pháp tu chất thì đó cái lộn nhìn có cái tâm mà nó nhất thành cái này nó tu pháp tu chất thì nguyên thủy có cái tâm mình nó không, nhưng mà bên mình đại thừa nó không cần đó. Và mình quán bình đẳng thì đó mình quán tất cả chúng sinh đều bình đẳng ngay lần đầu tiên. Mình con người khi mình bằng nhau trong được bắt đầu sau mình bắt đầu quán tất cả chúng sinh là cha mẹ mình thở là mình tự biên và từ cái lòng biên phát ra trong đời đời. Còn nếu mà mình thí dụ như chỉ quán sát lộng lùng hay cái chúng như vậy thì quán được cái gì là mình là với cái đối tượng, nó là objective, nó là đối mình khách quan, không có gì thân, không có gì cần quý mình, nó là những đối tượng mình quán sát. Mình càng nhìn càng xa lạ, càng nhìn càng xa lạ đến gì để mình khởi được tâm vô tư. Thành ra con người nó càng khô héo, mình đối với chúng sinh thì không còn tha thiết. Thành ra nhiều người họ lại tu, mặc dù là xuất gia từ đại thừa nhưng mà tu thời gian cái ngã qua tiểu thừa là bởi vì không còn tâm bi khởi nữa. Bồ Tát lúc nào cũng tâm bi phải đạt rào chứ không phải lúc nào cũng khởi tâm bi. Đi mình càng lúc càng đi sâu trong vũ đại thừa thì cái tâm bi nó càng phát triển lớn. Chứ mình không cần phải, bởi vì nó trong khi mà mình phục vụ chúng sinh mình quên bản ngã thôi nè. Chứ không phải mình là những pháp của mình. Ấy khô khan cái đó mình đạt được cái vô ngã cần. Mình vô ngã thì khi nào? Là tất cả các ngã đều là ngã của mình. Bây giờ một ngã nào của mình, nó không còn ngã nào của mình, cả nào cũng là mình, thì là nó vô ngã. Vô ngã là chỗ đó chứ không phải vô ngã là không có cái ngã đâu. Khi mình thấy chúng sinh nào cũng là mình hết, tức là mình vô ngã rồi. Mà đó là do đó là từ bi mà nó chuyên cảm, chứ không phải do quán sát lạnh lùng. Đối tượng tha nhân mình với họ tách biệt thì làm sao độ chúng sinh được. Lúc đó mình phải chuyên thành ra nhiều người họ mấy năm mới được lắm. Nhiều thầy vị thầy cũng nói là các vị A-la-hán lòng từ bi cũng giống như bên đại thừa. Bây giờ thầy đã chứng vô ngã thì nó chắc. Bây giờ chứng vô ngã là thấy chúng sinh là không, đã chúng sinh là không thì còn là sao mà kêu là thở từ bi được. Phải thấy chúng sinh là có mà thở từ bi được chứ. Thành ra tu pháp luận là học, thấy không? Pháp luận là học. Thành ra mình ở đây mình phát huy cái tinh thần đại thừa, phát huy được cái lý tưởng Bồ Tát đạo phục vụ chúng sinh, đó là cái mục đích của mình. Chứ còn cái những cái thiền quán rồi kỹ thuật đó. Rồi mình càng lúc càng mạnh lượng càng cái khô thiền, rồi mình tạo một cái khô thiền. Rồi mình có một cái khô, nó từ từ tinh, nhìn nó chấp cái khô đó, thành khúc cây. Tâm mình thành kim, là kim cương sắc đá là kim cương, thành ra không còn tha thiết kìa. Chỉ mà sao mau được cái này thì thành cái bằng ba rồi. Vì lý do này các ông bà các ông bà đã tỏ với Bồ Tát, dù cho hy sinh thân mạng của mình cũng không được sát sinh, nữa mới nói dù cho mất thân mạng ngay đến là trùng kiến không được sát hại. Đến như giết người thì tội càng nặng hơn. Thật sự ra cái một đất giới một giới mà sát á là một đất là đối tượng mình là người. Nếu mình giết người đó, biết đó là nó phải đủ năm mấy điều kiện, tức là biết đó là người và mình đang khởi trong sát. Rồi mình khởi cái phương tiện là cầm dao hay là cầm súng hay là có thuốc độc hay là liên lụ đạn hay là dùng cái gì làm bẫy lần để cho người đó lọt xuống, thấy không? Hay là biết người đó chiều nay 4 giờ chiều ngày nào cũng qua góc đường đó thì đặt sẵn cái bẫy ở dưới chẳng hạn vậy, thì lúc đó là cái phương tiện. Và khi mà người đó bị trúng chết mà người đó mất thân mạng mình thì là họ đại gì trọng với mức giới thể. Còn cái thứ họ đừng nghĩ cũng bị đó nhưng mà họ chỉ mắc mẹt mà chưa chết thì họ tội cái đó. Cái là gì? Cần phương tiện, cái là gần nó đến cái giới nó chưa phải là bảo là gì, tức là chưa có mất giới thể mà giới nặng phải sáng khó. Con người đúng tính nó lớn nhất thì là cái nhà tội giết người nặng nhất. Nhưng mà ví dụ mình giết, ví dụ như ông trời chẳng hạn, thì mình phải chỉ còn thâu làm giá, tức là dưới cái tội gọi là gì chứ mà cũng chưa phải mình đang giết ông trời đó, tội nhận giết ông người con người biết ông trời. Cái đó mình đặt theo cái quan điểm của đạo Phật nha, mình khác mình khác. Giả sử việc xong giết được trời được, giả sử ông trời ông hóa hiện thành thân người rồi ông ngủ quên, ông nằm ngủ thì trong lúc ngủ nó thần thông luôn, thì nếu mình nhân mình chặt cái đứt cái thân của ông là mất, bây giờ ông thân có hiện nữa, ông phải chết rồi. Còn ví dụ ông còn thức thì mình như mình cầm nhau chạy tới chữ bay lên trời thì mình làm được gì, phải không? Và chính là cái giá ông bay ví dụ thảo ẩn hình đó, thì lúc đó ông trọng tỉnh mất thì mình không biết được. Nhưng mà ông khi động ngủ ông thể thân người ông ngủ, hay là có những thứ như nhiều khi ông trời ông hiện là một cái con vật gì đó thì mình chặt đứt cái thân mặt đó thì ông biết ông mất rồi, ông chết rồi. Thì mình giết trời thì nội kêu là không có trường hợp thôi làm giá, làm giá có thể sanh hối được. Tức là trước cái tăng bồn bốn thì tăng được có sanh hối thì vô cùng thanh tịnh. Còn nếu mà giả sử với con kiến, con với con bò kế đó, đó là giết vào xuất sinh quỷ thần, thấy không? Trời là quỷ thần là kể chung đó. Rồi đến mà là xuất sinh đó, tức là thì bắt đầu kể trời nó nhẹ hơn chút. Nhưng mà cái con vật nào mà linh tính cao như chó nè, mèo nè, hay là bò trâu rồi đó, người của nó rồi đó, thì khi giết nó thì tội nó nhẹ hơn cái giết ông trời, thì lúc nó sẽ là ba la đề, thì để sáng hối được. Còn giết nhẹ nữa thì con kiến, con kiến sinh vật nó nhỏ là nó thật sự là nó nhẹ, nhưng mà giả sử mà giết cái tâm mà ác độc đó, cứ để ý con đừng có ý nó nhẹ, con thường nó giết mà giết tâm ác độc đó mà tội nó nặng. Nó phải kể có chuyện là chúng con ông thức ông trong đêm buông tối thấy con cái sợi dây thừng á, ông tưởng sợi rắn mà tưởng con rắn, ông dùng cái tâm tàn nhẫn ông chừng cái chân ông chà qua báo được người đời là bởi vì mặc dù không có con rắn nào chết, không có con vật nào chết, nhưng mà phải cái tâm sát của mình quá cực kỳ mãnh liệt, cũng chưa cảm liền liền một liền tức khắc. Nó tại sao phải tập từ đi, đừng có bao giờ khởi cái bản này, thể thoáng một cái gì mà thấy ác rất là thấy cố gắng đừng có đưa qua tâm từ quan sát bình đẳng thì cũng được, thì nó là pháp. Tức là khi mình giết người đó là mình bị mất giới thể và không sám hối, không sám hối. Nếu mà theo quan niệm thừa, đây là khi mà quý vị, nhưng mà nếu quý vị đã đọc tứ điển mà Bồ Đề Chánh Đạo Bồ Tát Giới Luận mà thầy dịch năm ngoái đó thì bị khác khác liền. Giả sử quý vị là một hành giả đại thừa hay là trường hợp này một quý vị đang có tâm Bồ Đề, trong trường hợp quý vị bất tự nhiên mất cái kêu là mất bình tĩnh đó, tự nhiên quý vị đâu có nghiệp chướng đâu, sân hận nổi lên đó, không khống chế được người sát hại một sinh vật. Như giả như cái gì giết người chứ nữa. Nhưng mà nếu cái đó lúc đó cái tâm Bồ Đề vẫn không mất nó lúc đó cái tâm của mình không những là tự nhiên nữa, là lúc đó nó lúc nào cũng trong thiền ngủ trong cái tâm của mình á, thấy không? Đừng có mất tâm Bồ Đề của mình thì vẫn sống hết được. Trả lời Chúa, dùng cái năng lực của Bồ Đề Tâm cứu mình. Thằng A, tại sao mỗi người không đọc nhiều cái quyển nhập Bồ Tát Hạnh nè, mà ca tụng cái công năng của tâm Bồ Đề, mà cái bên đại thừa của bên Trung Hoa gì đó cũng không có chịu nhấn mạnh. Nói vì nếu mà được mà nghe những cái vị Lama bên Phật tông, như ngày Lama đó mà giảng thường thường các ngày nhấn mạnh đi đâu cũng giảng tâm Bồ Đề, mà chỉ giảng tâm Bồ Đề thôi, không có giảng cái khác, cùng với việc mà quán đẩm một tâm hay gì đó chỉ là cái kỹ thuật, cái đó không bắt buộc, cái đó không quan trọng bằng cái mà tâm Bồ Đề. Thì là nuôi dưỡng tâm Bồ Đề. Theo đại thừa, tuy có thể sám hối, song sự sám hối cũng không phải dễ dàng, phải thấy được định tình như thấy Phật đến xoa đầu và thấy phương, thấy hoa, tội phá giới mới tiêu diệt, nhưng ác pháp trong tương lai vẫn không bị tiêu diệt. Tức là mặc dù trên hình thức mình sám hối thì mình đắc được giới thể trở lại, bên đại thừa tới tiểu thừa đó mất giới thể luôn, nhưng mà bên đại thừa khôi phục giới thể, nhưng mà quả báo thì chết, tức là phải trả lại, thì là mình phải tiếp tục. Ví dụ như bây giờ mà giết người ha, họ thành tịnh và mình giảm sinh cực lạc gì thì mình trở lại, thì mình không làm bỏ sinh đó, thì có thể là mình vẫn bị cái quả báo, mặc dù nó sẽ nhẹ hơn một thứ khác, thì mình cái trạng bình nhân quả không mất, nhân quả không có mất, chứ đừng nói là không có nhân quả. Giống như ông thiền sư gì đó, ông thiền sư gì mà ông nói là không có nhân quả thì chỉ có ngày bắt trưởng đó nhé không. Ông nói với người ta là không có nhân quả, không bị đọa vô còn làm con thân chuồn 500 đời đó, là con chuồn bà nói bảy Phật pháp đâu có nói không có nhân quả, có nhân quả nhưng chuyển nhân quả thôi. Thành ra ông qua pháp quan cũng giảng lại Bồ Tát chuyển cái nghiệp cho mình chứ không phải là tầm tiêu cái nghiệp của mình, là tác cái pháp để cho nó chuyển khác đi, nhưng mà mình vẫn phải trả nhẹ hơn. Ví dụ vậy, đó là cái lực, cái tha lực, cái quan trọng của tha lực. Thì nghe ông kỳ rồi thầy có quan giảng về cái định tạng thì hãy chú trọng về cái gì thể của một tông, thì chú trọng về tác pháp, chú trọng về sự cảm ứng. Nhưng mà thầy nếu mà thầy giảng thì thầy giảng khác, là thầy giảng về lý tưởng, về tông của ngày định tạng là một cái thiếu nữ pháp đại diện, nhưng mà mỗi người chú trọng vào một cái khác. Thầy là idealist, còn thầy là practitionist, thầy là người thực tế, thầy là người có cái lý tưởng, hay người khác nhau. Rồi, đối với những loài động nhỏ, trong các trạng thái như sinh ra từ trứng, từ ứng thấp, biến hóa nếu cố ý sát hại, tuy nếu cố ý sát hại tuy không phạm giới, song vẫn phải sám hối để tiêu trừ nghiệp chướng. Ví dụ như mình cố ý sát hại, mình bắn mũi tên không, bắn chơi vậy đó, tự nhiên còn nay rồi không chứ, nó chạy ngang cái cấm một cột, mình không biết không? À, thì đời sau mình trả báo. Cũng như ông Tỳ Kheo, ông ngồi như cái trên này vách đá ngồi như nè, ngồi tự tỏ thiện chứ mà cái con nai gì đó, con gì đó, lại nó cu cu cục đá rất bột, rớt xuống ông bụt, chết ngay. Nó không đâu biết nó giết ông đâu, nhưng mà đời trước nó ông cu cu với ông giết nó. Thì giờ nó vui nó giết lắm. Nhưng mà thật sự là nói là theo bên tiểu thừa, tức là không có cái gia trì của chư Phật Bồ Tát. Tiểu thừa chỉ giảng về thuần về mình làm mình chỉ vui quả báo, họ hoàn toàn tự lực, họ không có tin cái sự gia trì của chư Phật. Nhưng mà nếu mà mình đại thừa đó, mà tâm Bồ Đề mình hoàn toàn lợi ích chúng sinh công hạnh của mình nhiều đó, thì không có cái đó xảy ra đâu, không có sao xảy ra. Với cái năng lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ mà mình giả sử được tâm Bồ Đề, mình luôn luôn được hướng về chúng sinh, thì mình nói cái gì? Phải là phải văn khỏi thật sự là vậy. Nếu mình tin có sự đó, còn mình không tin là không có cảm đạo gì đâu. Còn cái bên kia họ đâu có tin tai qua hàng khỏi, là giờ nhờ chư Phật hay họ chịu hết, họ lãnh đủ, còn mình lãnh một phần, lãnh phần. Nhưng cũng giống như nói vậy đó, mình chơi quen thân với ông tỷ phú hay là ông tỉnh trưởng, mọi gì của tỉnh trưởng thấy cũng có thế lực, rồi hú kia mình quen đến gọi là tổng thống thì mấy mình cung đồ nó thấy mình nó đi xa xa nó chỉ làm gì nó đến gần mình. Rồi bây giờ tổng thống ngồi gần đó mình, à, mình luôn luôn nếu mình thiệt sự mình tin vào pháp lực, luôn được chư Phật Bồ Tát, mà thật sự là phải tin tưởng hoàn toàn. Hôm nay cái mà bên ông hội ông Suzuki ông nói, ông là tu về thiền tông, ông biết được thường luận. Ông nói là khi mà cái mình buông bỏ hết tự ngã rồi thì tự nhiên tha lực hiển hiện. Tha lực có đó, đó nhưng mà tại vì mình không tin, mình luôn luôn dùng tha lực chống lại. Cũng như mình tu A Di Đà nhưng mà lúc nào mình phải lạy Phật nhiều, là phải niệm Phật nhiều mới giảng sinh. Còn niệm Phật ít quá không giảng sinh. Lúc đó mình còn tin là mình có lực lượng để mình đi, nhưng mà không có. Mình có niệm 1 triệu công, 1 triệu, 1 tỷ công, mình có lại 1 vạn lại, 100 vạn lại cũng đi được. Nếu mà không có sự gia trì của Đức A Di Đà, mình đi, đi nhờ ngài chứ mình không có đi mình được. Thành ra nếu mình buông bỏ thì các bạn nói đúng. Nếu mình buông bỏ tất cả mà không những câu nào Đức Phật cũng dẫn mình đi. Nhưng mà tại vì mình quen cái truyền thống bên thiền, cái tình độ bên Trung Hoa là tình độ của thiền tông, họ luôn luôn chủ trương về, mặc dù họ nói là Đức Phật A Di Đà nhưng mà sự hoàn toàn chủ trương là tự lực. Như là những trì này ngày hậu ít, rồi ngay cái ngày ấn quan như vậy sau này thì vẫn phải dùng những công hạnh riêng mình để mình được cuối cùng đi. Bên thật sự bên tình độ chân tông đó, họ tin tưởng tuyệt đối vào Đức A Di Đà, nhưng mà họ cũng lạy Phật, họ vẫn niệm Phật và chỉ cảm ơn Phật, cảm ơn nhờ Phật bổ nguyện của Đức Phật mà con được vãng sinh, con đã được vãng sinh này, nhưng mà con chưa bay vào cực lạc thôi, nhưng mà con cảm ơn Phật, con tu cũng nhớ và được con cảm ơn, chứ không phải là dùng cái đó là con phải niệm Phật thiệt nhiều để con được giải sinh thành Phật. Thành ra nếu mà giả sư không niệm câu nào cũng vẫn sản sinh, nhưng mà vì sao? Tại mình cảm ơn, cảm ơn cái nào? Để xin niệm thứ gì nhân hiệu cái mà cũng như má con thương má quá, con thương má, con thương má, ví dụ vậy. Chứ mà thương mà lạnh lùng không thấy, không thấy cảm xúc gì, cái là thương, phải không? Thành ra cái người bên tu thành tình độ tâm có tình cảm rất là lạc lạc, rất là lạc lạc. Bởi vì lúc nào cũng như cái cơn mưa, mình đâu có làm chảy nước mắt nhiều nhiều lắm, con thật lòng bi rạc rào, không có, đó là một cái biểu hiện của bi, thấy không? Nhưng bi đặt không đúng chỗ, chứ bi đặt đúng chỗ thì nó khác. Bảo người giết, cái này nó còn cao hơn cái mình giải từ từ. Bảo người giết tức là có hai loại là sai và khiển. Sai khiển, sai là sao? Tự mình, cái người mà tay sai của mình đứng ngay trước mặt mình, đấy, anh tới nhà số 3 gì đó, đường mấy số mấy, con ơi, ông đó tên gì đó, trắng, màu trắng, ca cao gì đó, anh sao cho phát gì vậy? Điều vậy đó, cái anh đó đúng giờ đó, đến giờ nhà đó, thằng một cái, không, là ở đây mình lãnh đủ. Anh đó ảnh ném một hoàn toàn, ảnh chỉ theo lời của mình, bởi vì mình trả tiền, ảnh đi động cơ giết người thì ảnh có phần mang nghiệp, thì ảnh nhẹ, mình là chính. Khi người mới chết rồi thì mình mất cơ thể, cái loại sai. Còn khiển là sao? Viết thơ, rồi cho bộ hạ mình ở chỗ nào, ra điện thoại là 8, đến chỗ đó, thì là khiển. Còn sai là trước mặt, cái người mà mình mới viết trước mặt mình, thì mình sai bộ hạ, mình mới vua đó, rồi chúng ta kêu viết, tự mình viết là mình chính là thân chứ, thì nó có ba cách, thấy không? Mình sắc, sao là sao? Mình dùng chính tay của mình nào, thấy không? Đánh nó, dùng chữ đá, nó là có phải thân chạm thân mới là cho là sắc. Còn phi sắc là sao? Ngoại sắc tức là sao? Mình cầm dao, phóng tên nó chứ, không có trực tiếp chạm vào nó. Mình sao? Phóng toàn dùng cái súng bắn cùm. Thì số nhất mình điều khiển thôi, thấy không? Còn cái này nè, vật dụng nội sắc tức là sao? Một nội ngoại sắc tức là cái gì tay mình, cái chân thân là cái dao, chém, những đập, nội ngoại sắc cùng lúc. Rồi thì mất giới. Sự là mất giới, là mất giới thể. Theo tiểu thừa mất giới thể là bị mất hẳn, không thể sám hối. Thế nhưng theo đại thừa mất giới thể chỉ là không nghĩ giới thể tạm thời mà mất đi công năng. Tức nghĩa là còn đó, nhưng mà nó còn không có cân nông công năng để nó sinh được cái phước đức cho mình. Mình không có mất, nhưng mà giờ cũng như là mình bỏ mình đông đá, nó không còn cái, nó không còn cái tác dụng gì nữa. Tạm thời nó cũng như là nó bị ngủ mê đi, ngủ quên. Bởi vì bên ngoài người không nên mất giới thể. Cái vĩnh viễn, ví dụ mình thọ cái giới thể Bồ Tát thì mình vĩnh viễn không mất giới thể. Nhưng mà tạm thời dù mình phạm giới nặng á, tạm thời nó mất cái công năng. Ví dụ bây giờ, ví dụ là tu đại thừa, phát triển tâm thành Phật độ chúng sinh, không những đại độ thành Phật độ chúng sinh, không những thành Phật thành Phật độ chúng sinh, con thưa chúng sinh còn rất mạnh. Cái ngày mai cái nghe ông thầy tiểu thừa đọc giảng hay quá, thì có sana rồi thôi, vi diệu rồi, không tâm lắng động mà không còn thiền nữa, nghe hay quá chạy theo. Quên tiểu thừa, quên đại thừa, tôi đã mấy mụ nó ghê ghét mình chết độ chứ. Mình ngồi thiền cho nó vui nha, ngồi thiền cho nó an nè, bắt đầu chạy về tu tiểu thừa. Thì lúc đó nó mất Bồ Đề Tâm. Nhưng mất Bồ Đề Tâm nghĩa là sao? Không phải là Bồ Đề Tâm mất tiêu, không phải. Bồ Đề Tâm vẫn còn đó, nhưng mà nó không còn cái tâm, nó không còn khởi cái tác gì nữa. Nhưng mà giả sử trong một cái thời gian sau này hồi mình tự nhiên thấy sao mà tự nhiên ích kỷ quá vậy, mình đi không được, sao mà hẹp hòi quá vậy, tại sao mình chỉ nghĩ đến mình, không nghĩ đến khác. Cái tự nhiên hối hận là không có phát tâm Bồ Đề. Thì tự nhiên hồi xưa thì cái để đó lâu quá, bây giờ cứ nước lại thì nó bọc mộng được. Thành ra quý vị đến đây đó, có thể quý vị đã thọ Bồ Tát giới, đã có Bồ Tát rồi. Nhưng bây giờ muốn làm sao? Phải tướng nước rồi. Tức là dùng cái giới, cái hình thức thọ giới để chi? Một cơn mưa rước của Pháp, của Phật, của Bồ Tát rước xuống từ một về cái mầm Bồ Đề. Nó chỉ nở hoa rồi, nó cứ mầm hoa, Bồ Đề khai lộ ra không? Phóng vàng. Thành ra bên, khi mình đi bên mình đại thừa thấy này, chư Phật Bồ Tát lúc nào cũng hiện hữu, lúc nào cũng có cái tờ thể, lúc nào cũng có những cái gì làm cho mình đạt được, thì mình cũng đừng phóng vương á, mình thấy nè, hồi nãy nói, tức là nếu mà ngẫm cho kỹ cuộc đời mình chỉ có ý nghĩa khi nào mình nghĩ đến người khác, nhưng chúng sinh không nghĩ được, sống lẫn vẫn chỉ họ thôi, mà thật sự cũng muốn nghĩ đến người khác nhưng mà nó hạn hẹp, chứ nếu không có thực sự thì nó trên thế gian là không ai hoàn toàn nghĩ đến mình không à, không ai hoàn toàn nghĩ đến mình, mặc dù nghĩ đến người khác và ít là nhiều thôi, mặc dù là người ích kỷ nhất thế giới. Ví dụ như có bà tỷ phú mới mất đó, để là chưa gia tài cho con chó bỏ 12 triệu đô la, trong khi cháu ngoại của bà báo tôi cắt không có gì á, con mèo đang đến niềm vui với bà, con chó đang đến niềm vui với bà, còn còn kia đến với bà bực mình nghe không nhiều hả, thành bà cũng nghĩ người khác chứ cũng nghĩ đó. Người nào thua bà thích thì bà nghĩ đó, là bạn thích thì bạn thì nghĩ cái tiêu tiêu là tâm nghĩa là ái kiến bi theo sự yêu người thích của mình, còn bây giờ mình tập tâm bình đẳng ta mình cũng nghĩ đến, thấy không? Người nào không phải là dường như nói là ai bình đẳng là nhất định phải cho mỗi người cái bánh, không phải vậy. Ví dụ như mình nói con cháu mình vẫn thương nó có duyên với mình nhiều hơn, thấy không? Bây giờ mình chưa có dối cái vòng tay của mình chưa có vuông rộng ra được, thì những người nào trong cái vòng tay của mình thương vào trước. Chứ đừng có nói cắt thái liên gia, nghĩa là nhìn hút nhìn được hơn như là kẻ lạnh lùng, những người ở đường hắn đi nhìn hắn ngắm thành chào, ví dụ vậy, chịu tu hành gì vậy, kiểu gì vậy, đi tu gì đó chứ không phải tu Phật Phật. Nếu mà tu cắt thái liên gia thì kiểu mà thấy một đi xuất gia rồi hay làm gì em hút nhìn là má mình chúng sinh cho phải ngắm mình, cái rồi là gì kiếm ngoài đó, cái rồi không, nếu không nói là crazy khùng, mất thần kinh, mất nó là mất quân bình. Nếu mà có những tư tưởng thì nó là đừng làm những chuyện khó gì. Khi mình xuất gia rồi đó, mình thương mẹ mình nhiều hơn. Rồi bởi vì có bà đó, bà cho phép mình, bà nuôi cái thân mình, bà đẻ ra thân mình mới được có cái thân khỏi được xuất gia chứ. Không có người đàn bà sinh ra mình rồi mình lấy thân mình xuất gia. Không là lúc đó mình mới nghĩ không, có nghĩ có thương nhiều hơn đó. Phải không? Rồi có những người trong gia đình mình, đứa con mình đồng ý là nó là có những cái hay là nó có gây những cái duyên mình để mình lấy được cái duyên này. Có bà bà cảm ơn Phật phải không? Ai hát con này nhiều quá, con này cũng hát bài cảm ơn. Ai hát bài cảm ơn Phật thì phải con bài kêu, bà kêu mình cảm ơn chúng sinh, không? Cảm ơn chúng sinh, mà tất cả chúng sinh cảm ơn hết. À, cái này giả chưa? Theo tiểu thừa mất giới thể là tự nhiên mất hẳn, không thể sám hối. Thế nhưng theo đại thừa mất giới thể thì là giới thể tạm thời mất đi cái công năng. Giả như hành giả đem tâm cực kỳ thành cảnh sám hối hay tinh phẩm bổn Bồ Tát giới, nếu thấy được điều lành như trong mộng thấy Phật Bồ Tát xoa đầu thuyết pháp và thấy hương thấy hoa thì tội liền tiêu diệt và giả hơi thọ giới lại khôi phục giới thể thành đầu của mình. Tức là quý vị đem cái tâm thành cảnh sám hối, nhiều người nói là phải đợi đến lúc mà ví dụ mình sám hối thì mình thấy trong mộng nhưng ở Đức Phật hiện xoa đầu nha. Đồng nói là con cũng như không cần nói gì, nghĩa là Đức Phật xoa đầu và thấy ở tự nhiên hoa sen nở trong mộng, hoa sen nở và thấy tự nhiên hưởng đến một cái là trong nhà của Phật chỉ hương ngào nghe biết được là mình thấy cái trong mộng. Nhưng mà có nhiều người họ nói ủa luôn vậy là nhiều khi mình thấy ảo nhé, sao không phải Phật thiệt, mình thấy có Phật không phải Phật thiệt đó, hoặc là mình thấy mùi hương, mình thấy một cái hoa gì hay gì đó tự nhiên mình thấy mùi hương mà trong mộng á. Thường thường cái khứu giác mình, cái ý thức đâu có được tỉnh táo đâu, tự nhiên cái mình để trong phòng hoa hồng cái trong phòng thấy giống như vị hương cái gì vậy, tôi ngủ nó thì họ có phương pháp khác, nó có phương cái cung tinh của ngài Địa Tạng tên là tinh gì thì gọi tên, có phương pháp thay vì dùng cái đó đó thì họ dùng cái phương pháp họ sám hối xong rồi họ dùng cái mấy cái hạt á cũng giống mình lắc xí ngầu vậy đó, bỏ xuống trước mặt Địa Tạng thì nó bay vào nó sắp lại cái hình gì đó thì thành cái biết là cái công năng bây giờ chứa sức chứng minh của Đức Địa Tạng, thấy không, thì mình biết là công năng tiêu gì thì không những phương pháp gì đó, không thì quên tên này cái kinh đó của người bên tàu họ cũng theo nhưng mà mình Việt Nam mình chưa có nghe đến bằng nữa, thấy không. Rồi bây giờ mình giảng những cái danh từ như noãn pháp thì thầy sư là trong giáo pháp tiểu thừa trước tiên cần phải vượt qua bốn giai đoạn là bốn dần để tức là noãn pháp, đẳng pháp, nhẫn pháp và thế định nhất pháp, sau đó mới có thể chứng bốn thánh quả. Thật sự qua bên noãn pháp, đẳng pháp, nhẫn pháp, thế định nhất pháp thì nó vào cái gọi là tà hoàng tu đà hoàng hướng. À, tức là bước là hướng bước vào tu đà hoàng rồi mới đến tu đà hoàng rồi mới bước vào tu đà hàm hướng rồi tu đà hàm rồi a na hàm hướng đà na hàm tu tám cái thánh vị nó tám cái rồi chứ không bốn không trước khi vào cái giờ chính thức thì hướng vào rồi a la hán hướng rồi mới a la hán quả thì cái này đó thầy cũng chưa nghiên cứu sao thầy đang chỉ mình là danh tướng mà thì mình hiểu đại khái là vậy. Muốn biết thêm chi tiết xin xem phần học từ điển. Còn bây giờ thầy nói muốn biết thêm chi tiết thì xin hỏi cô giáo hương, sư cô giáo hương, sư cô hương đó thầy rất gần, còn học giả liên quan, thầy viết bảy cuốn sách rồi đó, thầy đâu biết được cái nào. Giỏi, thầy càng rất cao, mà là cái tốt nghiệp từ cao cấp Phật học, thế và cao tăng hành nhé, của nhà Phật học, mà bởi vì đó là trường của bên Nam Tông. Thầy Minh Châu á, thầy Minh Châu là người tôi theo tôi thường, người ta gọi thầy cái A Hàm á, người ta gọi ấy cao học tiến sĩ. À, thành ra nếu mà thắc mắc về giáo lý đó, thì mình có chuyên gia ở đây. À, còn thầy là chỉ là cái gì chero worker, chero worker, chứ không phải là specialist, mà specialist. Vậy là đúng thầy nghĩ là nếu mà nói là đi dạy học á thì thầy dạy mẫu giáo, còn kia là trung học để đi cấp hoặc là cao học tiến sĩ.
Mẫu giáo
của
đại học ở đây
không, mẫu giáo là đó có, mẫu giáo là từ từ lớn chứ không, cô nào mà bắt đầu lên tiểu học thì có chuyển này chuyển trường khác. Không rồi cuốn hồ là thánh quả là cái nào tiểu thừa tại gia là chỉ thánh quả an hàm và quả vị thứ ba tam quả Còn muốn cho là hán đó, là phải hiểu nhận cái nghĩa xuất gia trước có tăng mới được chứng a la hán. Nhưng mà đây phải chắc được đây là nguyên thủy quan niệm của mình tiểu thừa. Quan niệm đại thừa là người tại gia vẫn chứng được a la hán và có trường hộ dẫn chứng trong kinh điển và có trường hộ bạch y a la hán, bạch y tức là người tại gia ở tại nhà chứng a la hán. Thành ra bên khi mà bước vào đại thừa thì bình đẳng hết. Cái người tại sao người xuất gia được tôn kính là bởi vì họ đại diện cho tam bảo, họ cũng như vậy sự thanh tịnh. Bây giờ thầy giảng qua là xuất gia quy y tam bảo là sao? Quy Phật, quy giác, quy sự giác ngộ, quy pháp, quy chánh, quy sự chân chánh, quy tăng, quy tịnh, quy sự thanh tịnh. Thấy không? Giác ngộ, chân chánh, thanh tịnh. Nhưng mà bên và bởi vì nên cái điều của người xuất gia bên tiểu thừa rất là được tôn kính. Thế nên người tại gia thì là phải ở ngoài, ở ngoài thôi chứ chưa được vô nhà nữa, đứng ở ngoài để phụ trì tam bảo. Nhưng mà khi mà bước qua bên đại thừa thì nhìn có mắt bình đẳng trên cái bổn thể đó, trên phương diện mà tu hành đó, chứng quả đó, và xuất gia bình đẳng như nhau. Người tại gia vẫn có thể thành Phật được, người tại gia có thể lên Bồ Tát Phật địa được, người tại gia có thể là chứng tất cả những cái quả mà người ta xuất gia chứng. Để phá quan niệm đó, nhiều vị tổ thể hiện như một tướng tại gia như Ngài Huệ Năng đó. Đó là một thái độ điển hình nhất để chứng minh rằng người tại gia vẫn có thể làm tổ như thường. Nhưng mà tại vì cái hoàn cảnh lúc đó là không thể nào mà ngồi lên đang thân phận tại gia mà ngồi lên trên cho mấy ông sư đệ, còn đã xuất gia chỉ để chính thức thôi, để được cái công nhận ngồi lên đó làm tổ chức thật sự. Ngài Huệ Năng cũng không cần xuất gia nữa, nhưng mà tại vì hình ảnh người xuất gia vẫn tôn kính, chẳng lẽ mấy thầy đi lên lại mấy ông tục giả, nhưng mà đây mình lại tục gia nè, đây nè con thêm một tác người tục nè, và thủy thế nào bàn ngồi đó. Đúng. Nhưng mà tại mình kêu cho ghét hai chữ Bồ Tát, thì nên mình lạy mà không có thấy sao, nhưng mình kêu với thầy tiểu thừa qua lạy, không có lạy. Nhưng mà mấy ngày nay thường lạy, lạy bà quá mà. Thấy không? Nó là hình thức mình nữ gì nữa. Thành ra, để mình phải phá cái quan niệm là cứ nghĩ là thể xuất gia nó thuận. Nhưng mà dĩ nhiên là mình theo truyền thống là mình nghĩ là xuất gia nó có gì thanh tịnh thì cứ việc cứ như theo cái đó mà đi. Thực sự nó có cái gì nó có lợi của nó. Thực sự thì thấy ngoài tại gia đó, đi thầy xác định lại là trên phương diện tu chứng đó, chứng quả đó, tu hành tại gia xuất gia bình đẳng theo đại thừa. Mà nếu mà tu hành Bồ Tát hạnh á, lục độ ba la mật đó, tại gia thù thắng hơn xuất gia, nó xác định nhiều lần như vậy. Là Bồ Tát tại gia có cơ hội thành tựu được lục ba la mật hơn là Bồ Tát xuất gia. Là Bồ Tát xuất gia thiếu cái bố thí ba la mật. Bồ Tát xuất gia không thể nào tu bố thí ba la mật. Cái mà sự bố thí mình phải đủ ba cái là tài thí, pháp thí và vô ý thí. Người xuất gia có hai cái, pháp thí và vô ý thí, thì không có tài. Bây giờ thí dụ như thầy ngoài cái hội họ nào đói hay là người đói thì kiếm chết hai cọng rồi thì tập phải rơi nước mắt có thể không? Tập phải tại những thất trắng đều là phải thành buông cho chẳng lẽ thì kìm hai trong đâu? Mà phải chỉ chuyển cái ngân từ cái món tiền từ cái tập bàn tay này qua bàn tay này thôi. Còn trong khi cái việc tàu của mình, tàu với cái năng lực của mình tìm là ít khó khăn, tự tập mà hôi nước mắt tìm được cái món tiền mà cúng dường cái đó được tán. Thành ra trên phương diện mà tu được quan được Đức Phật tán tháng Bồ Tát Tại Gia, chân tán tháng Bồ Tát xuất gia. Thành ra nó ở đây là câu nào cũng nói Bồ Tát cũng là ví dụ như trong mỗi cái mỗi phẩm nha. Ví dụ nói thì năm tử Bồ Tát có hai hạng, một là tại gia, hai là xuất gia. Bồ Tát xuất gia đều tu tập hai pháp trang nghiêm đều không khó. Bồ Tát tại gia tu tập hai pháp trang nghiêm đều mới khó. Vì sao? Vì tại gia bình đẳng mới tập thoáng thoáng tưởng là khen Bồ Tát xuất gia, điều này không có, không có khen. Là bởi vì ông hoàn cảnh thuận lợi, ông ngồi đó có người cung phụng, ông tối không có làm gì đâu. Ông tu này quá dễ. Còn cái việc mà nó buông ba, nghĩa là tìm không ra thời gian để tu, mà còn tu được là khó. Đáng kích. Ví dụ trong nhà giàu, triệu phú, ông ký 1,000 đồng đô la. Đối với ông đâu vậy, đâu có khó khăn gì đâu. Nhưng một cái người đó người lao động, mà ông tìm được 100 đô la, mà ông đâu cũng 50 đô la. Thì cái cân 50 đô la của ông quý 1,000 lần cái 1,000 đô la không trừ kia. Nên mình chấp, đừng có chấp trên cái dân số, đừng có chấp trên hình thức. Khi mình đã có tâm Bồ Đề đó, làm cái gì? Đổi cái hành động của mình là chuyển pháp giới, chuyển cái pháp giới này cho Phật. Chứ không phải là nghĩ là tôi phải tại gia tôi ngừng nữa, là sao tôi không tận hết hết hẹn của tôi không tận gì. Cái chuyện mình là ôi dưới này có nở liên hoa. Không cần phải phóng văn đâu, đi đang đi trên liên hoa xem để đứng bước về cây cơ cực nào và bước về cảnh giới của chư Phật được đó. Lúc nào thì cũng ngôn niệm Phật đó. Chúc mừng quý vị, những người bị Bồ Tát thì phát được tâm lệnh mà. Thì là cái việc được cố gắng. Khi mà biết được Đại Thừa đó, thì mình nghĩ rằng 100,000 không Đại Thừa. Con đường quá rộng lớn, quá đẹp. Khi quý vị bước vào thường, vườn thượng uyển của nhà vua đó, bao nhiêu hoa tranh nhau đua nở. Quý vị có thể đi từ đời cốc này có cái 1 ngày, 5 ngày ở nhà không bị chán. Còn giả sử tưởng tượng một cái vườn hoa chỉ trồng hoa hồng hay chỉ trồng hoa cúc, nó kia là rất là gì đó, đơn điệu, không có sinh khí, đúng không? Thì bây giờ mời quý vị vào vườn hoa chư Phật thưởng thức cái hoa, những cái hoa tuyệt mỹ của vô thượng vô lượng, là mở đường đại thừa. Thì ta đứng giấu thêm rồi sao tôi quên nữa. Mm-hmm.